Cho nên đức hạnh là hy vọng chính mình mỗi ngày mới, ngày ngày mới. Hy vọng chính mình không trở thành nỗi nhục của quốc gia, hổ thẹn với cấp trên, sự tín nhiệm của lãnh đạo. Ở trên Hiếu Kinh có nhấn mạnh ngôn tư khả đạo, những lời đã nói tương ưng với kinh điển. Sau khi đạo ba tánh nghe được rồi, những thứ học được nói theo đạo lý mà họ nói. Ngôn tư khả đạo, hành tư khả lạc, những gì làm ra đều là hành vi thuận theo lòng dân. Đức nghĩa khả tôn, giá trị quan của họ, ngôn hành của họ là thứ để cho lão bá tánh tuân theo, noi theo. Tác sự khả pháp, một người làm lãnh đạo, làm người làm việc, nhất cử nhất động đều là cẩn thận, đều là cung kính, thì người ở bên cạnh họ lúc nào cũng có thể học hỏi được điều gì đó từ họ. Dung chỉ khả quan, tiến thoái khả độ, những người cấp dưới của họ với việc xử sự ứng đối, tiến thoái của họ đều học được học vấn chân thật. Có một lần sư trưởng cùng những nguyên thủ tướng của chúng ta là ông Ma Thết gặp mặt. Ngài Ma Thết ngồi ở chính giữa, các đại biểu hòa bình tôn giáo thì ngồi ở bên phải, sư trưởng ngồi ở bên trái. Đúng lúc đó người phiên dịch thì đứng ở bên trái của sư phụ. Phương vị thì mọi người hình dung ra được phải không? Sư trưởng ngồi một bên, Ma Thết tiên sinh thì ngồi ở giữa. Thế nhưng người phiên dịch thì lại trực tiếp đứng bên cạnh sư trưởng để nói cho Ma Thết tiên sinh nghe. Vậy thì mọi người cảm thấy nói chuyện như vậy thì có vấn đề gì hay không? Nói như vậy thì cũng được mà, sư trưởng nghe được, Ma Thết tiên sinh cũng nghe thấy được. Nhưng mà xin hỏi mọi người, phiên dịch là nói cho ai nghe vậy? Dịch ra tiếng Anh thì nói cho ai nghe? Là Ma Thết tiên sinh. Cho nên người phiên dịch đứng ở bên đó thì nói chuyện có thuận tiện không? Ma Thết tiên sinh nghe có được rõ không? Chúng ta có lúc sơ suất không để ý, những việc này đều không thể thể hội được. Dù sao có thuận tiện là được rồi, học vấn ở đâu chứ? Học vấn ở đâu? Chủ kính tùng thành. Người nào đó có học vấn thì sự chân thành cung kính luôn luôn được gìn giữ, thì người này là có học vấn chân thật, chứ không phải họ có thể đọc thuộc được bao nhiêu kinh. Dù học thuộc rất nhiều kinh, đối với người khác ăn trên ngồi trước, đó không phải là học vấn chân thật. Chủ kính tùng thành, một người luôn luôn thành kính đối với người khác, người khác tiếp xúc với họ thì không có đạo lý, không bị họ làm cho cảm động, họ dùng mình để cảm hóa người khác. Người ở bên cạnh mà không thể cảm động, vậy thì hãy phản tỉnh đức hạnh của chính mình chưa đủ. Thiên hạ không có người nào không thể độ hóa, chỉ e lòng thành vẫn chưa đủ, tâm chân thành của chúng ta vẫn chưa đủ. Thiên hạ không có việc không thể thành tựu, chỉ sợ nguyện lực không kiên trì, là chúng ta không thể kiên trì đi làm nó. Thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ người có tâm. Người phiên dịch này mới vừa nói được một hai câu, sư trưởng đã nói với người đó, bảo người đó đi qua đứng ở giữa Ma Thết tiên sinh và sư trưởng để nói chuyện. Các vị xem, chính là đứng ở bên tai của Ma Thết tiên sinh để mà nói chuyện, ông ấy nghe sẽ rất rõ ràng. Và lại lúc đầu đứng ở bên trái của sư trưởng thì ngồi ở đây. Chúng ta đứng bên này nói qua như vậy, đối với sư trưởng có cung kính hay không? Đúng vậy. Cho nên nếu như chúng ta không quán chiếu mỗi lời nói hành động của mình, có lúc cũng qua loa sơ ý, đều không phát giác ra được thái độ hành vi này dường như có chút gì đó không thỏa đáng. Mọi người có từng làm qua một gì đó hay nói ra câu gì đó mà cảm thấy nó lạ lạ, hình như có gì bất ổn, không thoải mái, cũng không biết là sai ở chỗ nào. Người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng, có lúc cũng có thể hỏi người ở bên cạnh: các vị cảm thấy người nào có sức quan sát tương đối nhạy bén, tương đối có học vấn, có thể hỏi thử xem sao. Nhưng mà chúng ta phải nên chủ động, phải sẵn lòng tiếp nhận để mà đi hỏi người ta. Có thể người mới có thể nhắc nhở chúng ta được. Nếu không thì bây giờ lại nói thôi bỏ đi, đừng có đắc tội với người khác. Con người hiện nay lửa giận tương đối lớn, hành tỏi ăn quá nhiều nên bốc hỏa. Cho nên đích thực là nơi nơi đều để ý thì đều là học vấn. Chúng ta hôm nay không phải nói mở kinh ra thì mới gọi là học tập. Bình thường tất cả những người sự và vật trước mắt hoàn toàn không biết, cũng không quan sát được đến những đạo lý đó, đến những chỗ vi diệu của nó, tâm thái đã sơ xuất qua loa rồi, thể hội không được cái học vấn chân thật bên trong nó nằm ở đâu.